Con xin có một câu hỏi là chúng ta có nên tin vào số mệnh hay không nếu hai người yêu nhau, nhưng nếu ghép lại sẽ thành tuyệt mệnh, thì có nên tiếp tục nữa hay không? Xin Thầy hãy chỉ rõ ý nghĩa của hai từ tuyệt mệnh. Con xin cảm ơn. Ở đây á, ở trong cái từ tuyệt mệnh bạn xem này, ghép lại chắc là bạn là xem về gì? Về tử vi, về tướng số, về phong thủy học. Trong phong thủy thì có gì ạ? À, có lục sát, những cái xấu đó, có lục sát, có tuyệt mệnh, có họa hại, và có gì? Lục sát, họa hại, tuyệt mệnh và ngũ quỷ. À, còn tốt á, thì có gì? À, có sinh khí này, có phục vị này, có diên niên này, và có thiên y này. À, trong bát quái chia ra như vậy, bốn tốt và bốn xấu. Thì chúng ta thấy chắc bạn này là hay xem phong thủy học, cho nên chắc là yêu một bạn nào đó, nhưng mà xem thì hai mệnh người cộng lại xem thì nó vào cái cung này tuyệt mệnh, cho nên là buồn. Không sao. À, nếu bạn là tín đồ của đạo Nho hay đạo Lão á, đạo Lão thì họ gì tin tưởng tuyệt đối vào gì cái phong thủy này. Nhưng mà lão tử tức là lão giáo á, thì bây giờ Việt Nam chúng ta không tồn tại nữa, không còn đạo Lão nữa, chỉ còn một số các đền thờ rải rác ở khu miền Bắc chúng ta, nhưng cũng không có một vị tu sĩ về đạo Lão nào nữa, mà bây giờ lại biến thành cái đình, cái đền, cái chùa rồi. À, thờ gọi là Tam Giáo Đồng Nguyên. Như ở dưới Hoài Đức có một cái chùa gọi là chùa Linh Tiên. À, chùa Linh Tiên gọi là Linh Tiên Quán đó. Cái chữ quán này là vốn gì, nó giống như chúng ta Phật giáo gọi là chùa. Cái từ quán này là chỉ cho bên nhà thờ của đạo Lão. Giờ do Lão Tử là người sáng lập, đạo Nho là Khổng Tử là người sáng lập, còn đạo Lão là Khổng, Lão Tử là người sáng lập, đạo Phật là Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta là người sáng lập. Đó. Cho nên cái vấn đề mà xem về tướng số mệnh này á, hay phong thủy này đó là về gì? Về đạo Lão. Còn các bạn này mà theo đạo Phật á, thì các cô chúng ta thì bạn này về gì? Đọc cái quyển sách. Hai bạn, cả bạn nam cả bạn nữ, hai bạn này nên tìm đọc cái quyển sách, hay tí nữa ngay tí nữa các bạn chúng ta cũng có thể xuống thỉnh và đọc cái quyển sách này, Tích Phúc Cải Mệnh. Cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh hay gọi là Làm Chủ Vận Mệnh đó. Đọc cái quyển sách này các bạn sẽ thấy gì? Quan điểm của Phật giáo, mệnh á là do chính chúng ta gì? Tạo nên, chứ không phải do một đấng thần linh nào, một đấng tối cao nào tạo lên số phận của chúng ta, tạo lên cái mệnh của chúng ta, bắt chúng ta phải gì? Phải theo đúng như vậy. Tất nhiên con người ta khi chưa tu tập thì chúng ta vẫn theo cái gì, cái vòng xoáy của gì, của định mệnh ấy. Ví dụ như trong cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh đấy, có một cái vị quan khi ngày xưa từ khi sinh ra thì có một cái ông thầy bói, ông ấy, ông thầy tướng số, ông đoán cái ông đó sau khi trưởng thành lớn lên như thế nào, làm quan năm bao nhiêu tuổi và làm đến chức quan gì là hết, và đến năm 53 tuổi là chết, lấy vợ thì không có con, vân vân. Đúng như vậy. Ông ta nghĩ lại đến đúng 53 tuổi, ông ta mới sực nhớ lại là gì? Làm quan năm bao nhiêu tuổi, làm quan ở đâu, thậm chí là gì? Còn đoán được cả tiền lương của ông ấy nữa. Đấy, đoán được cả tiền lương của ông, khi tiền lương của ông mỗi tháng nhận bao nhiêu tiền lương và năm nào nhận bao nhiêu tiền lương. Chúng ta thấy cái ông thầy ông nói chuẩn không? Rất chuẩn. Nói rất chuẩn các bạn. Cho nên bên tử vi tướng số là cũng có, nhưng mà có đối với gì? Với các tôn giáo bạn và cái tín ngưỡng dân gian của chúng ta đã có. Nhưng sau khi cái vị này á, sực nhớ ra năm nay mình 53 tuổi, vị này chán đời quá và nghĩ là mình năm nay sẽ phải chết rồi, cho nên đến chùa. Đến chùa thì gặp một vị sư. Gặp một vị sư thì hai bên ấy, ngồi đối diện nhau rồi ngồi thiền 3 ngày 3 đêm, không ăn không uống, không cửa không quậy, không động đậy gì cả. Thấy cái vị cư sĩ kia đến chùa như vậy, cái vị thiền sư kia thì cũng rất là thán phục. Sau khi tỏ vẻ thán phục, cái vị cư sĩ kia nói rằng á, bạch thầy thì con chẳng phải là một người cao nhân hay cái gì gì đâu, con vì để con chán đời thì con nghĩ là con thì không biết là sống chết được mấy ngày hay mấy tháng nữa. Và đem kể lại toàn bộ câu chuyện trước đây cho vị sư kia nghe. Cái vị sư kia nói là ồ, hóa ra là thế ta cứ tưởng ông là một bậc gì, Bồ Tát tái sinh hoặc là một cao nhân đến đây. Nhưng không ngờ ông chỉ là một kẻ phàm phu thôi. Và sau khi nói chuyện qua lại thì cái vị quan kia xin thỉnh giáo với vị sư. Vị sư kia mới dạy cho cái vị quan kia một cách cái làm thiện để tích phúc và để cải đổi vận mệnh của mình. Và nói rằng nếu mà ông mà làm được cái điều đó thì năm nay ông không chết mà ông còn gì trường thọ, tức là kéo dài tuổi thọ. Và cái chức quan của ông không chỉ dừng lại ở cái chức quan gì quan tri phủ này, quan tri huyện này, mà ông còn gì được thăng tiến lên nữa, mà đồng lương của ông chắc chắn sẽ còn được nhiều hơn nữa. Và gì ông không chỉ là gì không có con như người ta nói trước đây, mà gì ông sẽ có con nữa, 53 tuổi rồi các quý vị. Và sau khi làm tu nhân tích đức, làm phúc phát phát nguyện mỗi ngày làm 100 việc thiện, rồi đến gì hàng nghìn việc thiện, ông ấy ghi nhớ lại. Và kết quả là gì? Về hết 53 tuổi ông không chết. Và sang năm sau gì ông ấy sinh vợ, ông sinh một đứa con trai. Và sau khi vợ sinh con trai thì ông lại được thăng quan tiến chức nữa, và tuổi thọ thì thêm mấy chục năm nữa. Và cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh sẽ cho chúng ta thấy rằng quan điểm của Phật giáo, chúng ta có thể thay đổi vận mệnh, thay đổi được cái gì cái trừ các bạn lúc nãy đưa câu hỏi này gọi là sợ cái cung tuyệt mệnh vân vân đó, thay đổi được. Các bạn nên đọc và nên hướng tâm làm việc thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường. Bây giờ chưa có, đang là sinh viên chưa có điều kiện để bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, thì chỉ cần các bạn gì mỗi một ngày sáng tối 2 lần niệm Phật 10 hơi sáng tối như lúc nãy thầy nói đó, đó là tiêu trừ nghiệp chướng rồi. Hướng cái tâm thiện lên, đừng có niệm ác, đừng có khởi tâm ác, đừng nói lời ác, đừng nói những lời thề bồi chửi bới bạn bè, nguyền rủa mọi người. Làm cái gì cũng dùng cái tâm từ bi trí tuệ để hướng đến thì sẽ tiêu được trừ được nghiệp chướng. Đọc cái quyển sách đó các bạn sẽ thấy vững niềm tin hơn để chúng ta